viên và được đại sư Thích Ca Ni gặp về dạy. Và có một lần mà đại sư nói là con bị heo mà hóa thân thành một con ngựa, nếu như mà chúng ta mà giết con ngựa đó thì chúng ta sẽ có thể giết một bị heo như vậy thay đổi giết người. Thì chúng con có ý kiến lại là theo như con được biết, được học, con đã được học chứ đâu luôn. Và các thân vị đã nói là khi mà giết một người hoặc là như vậy thì đủ biến cố chủ thể đối tượng động cơ nguyên nhân và kết quả thì mới quy nhân quy tội. Nhưng mà đại sư thì không chịu, và như vậy thì những thắc mắc và nghi vấn của chúng con cũng chưa được giải tỏa. Theo biết xin các thầy nhà.
Theo chúng tôi đó, cô và nhiều người khác hiểu được năm cách để mà định một cái tội sát sinh đó trở thành là đại sư, còn cái vị đại sư kia là đại sư giỡn. Giết con ngựa thì được xem là sát hại mạng sống con ngựa, chứ làm sao mà nói là giết con ngựa là giết con người? Đó là quan tưởng. Đang lúc chúng ta thực tập lòng từ bi, chúng ta có thể quán tưởng rằng là mạng sống của các con vật, trong đó có con ngựa, cũng quý như là mạng sống của con người. Nếu mình lấy mình làm hệ của chiếu, tham sống sợ chết thì con người cũng như thế. Cho nên tôn trọng mạng sống con người, chúng ta cũng nên tôn trọng mạng sống của con ngựa. Đó là cách ẩn dụ để chúng ta phát triển và nhân lớn lòng từ bi. Chứ con ngựa không thể là con người và ngược lại. Còn những cái câu chuyện mà dân gian, bao gồm chuyện Jataka, chuyện truyền thân của Đức Phật, cho rằng là Đức Phật ở những kiếp trước đã từng hóa thân làm con ngựa, con nai, con rắn, con sư tử, con chó sói, vân vân. Đó là những câu chuyện ẩn dụ thôi, những câu chuyện mang tính giáo dục thôi, chứ không có thật. Theo luật nhân quả tái sinh đó, một người đạt đủ các cái tiêu chuẩn để trở thành người, tức là sống có đủ 5 điều đạo đức và 10 điều thiện, thì ngay lúc hấp hối có muốn tái sinh là con ngựa cũng không thành con ngựa được. Về sau này Phật giáo Trung Quốc cường điệu quá về cái cảnh tử nghiệp, cho rằng là cái thời khắc cuối cùng đó nghĩ cái gì thì cái cảnh giới tái sinh sẽ tương thích, chuyện đó là không đúng. Cảnh tử nghiệp nếu nó diễn ra trái chiều chỉ đánh dấu cái bước hoặc thay đổi toàn bộ cái khuynh hướng nghiệp mà chúng ta đã từng có trước đó thôi, vì đó là mới là một cái bước hoặc là chuyển tiếp, cho nên nó chưa đủ sức để loại trừ tất cả các khuynh hướng nghiệp chung, nghiệp riêng của chúng ta đã có trước đó. Ở trong môn học Phật học khái luận của năm thứ nhất, các thầy các sư cô đã được học về nhân quả. Trong nhân quả thì nó có cái là vô hiệu quả, tức là có những nhân không dẫn đến kết quả vì chúng đã bị loại trừ giữa tương tác bởi các nhân đối lập nhau. Không phải mình muốn trở thành con ngựa mà trở thành con ngựa được. Do đó đừng đánh giá một con người qua danh xưng mà người đó tự xưng hoặc được người khác phong. Một nhà sư như thế đó, hiểu Phật pháp quá thấp, làm sao gọi là đại sư được? Dù họ có được phong đi nữa, chúng ta cũng biết đó là người chưa nắm vững Phật pháp, chưa trải qua các trường lớp Phật học. Nói tóm lại, trong thời gian gần đây, nhiều tăng ni Việt Nam và Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài có khuynh hướng chạy theo Phật giáo Tây Tạng vì nghĩ rằng là các vị lạc ma tái sinh đó là hóa thân của Phật, hóa thân của các vị Bồ Tát. Trên thực tế thì không phải, các vị đó có thể được gọi là cao tăng thôi. Phật giáo Tây Tạng có phong cách làm đạo như thế, Phật giáo Việt Nam chúng ta có phong cách khác. Chúng ta không nên vay mượn và bắt chước Phật giáo Tây Tạng. Và bằng cái hình ảnh đóng vai là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát, nhiều vị lạc ma tái sinh đó làm đạo rất thuận lợi, quần chúng theo rất đông. Vì thói quen tâm lý của quần chúng là gì? Thích làm đệ tử của những vị có đẳng cấp Phật pháp cao. Vậy thôi. Cũng bằng cái chiêu này, Trần Tâm là một người đi vượt biên sang Hoa Kỳ ở tuổi thứ 6, nay là 25 tuổi. Ông ấy tự xưng mình là gì? Hóa thân của Phật Di Lặc. Dễ thế mà giới cho tức theo ào ào, giảng toàn là chuyện tào lao, nội dung thì chẳng có cái gì. thấp còn hơn là những tăng ni học sơ đẳng Phật học, nhưng mà mới tự xưng mình là Quá Thân Bồ Tát Di Lặc thì tự động có nhiều người theo, nhất là những người mê tín. Tương tự, cách đây mười mấy năm, Duy Tuệ tự xưng mình là đạo sư, lúc đầu thì mặc áo tu sĩ, bây giờ nó thì bắt đầu phê phán Đức Phật để chứng minh mình là Phật sống. Cách đây khoảng 24 năm, Thanh Hải đóng vai là một sư cô, sau đó đó cho mình là Hóa Thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi sau đó là Hóa Thân của Chúa Sống, Phật Sống. Giờ đó mà có quần chúng khắp toàn cầu, tức là tự tôn tự xưng đó, bằng những cái danh xưng Phật, Bồ Tát, Chúa đó, thì làm cho quần chúng đến với mình rất là đông. Nhưng đó là những hình thức lừa đảo. Trước khi kết thúc phần chia sẻ hôm nay đó, thì chúng tôi xin nói thêm về cái vấn đề hoằng pháp đó. Hiện nay chúng tôi là người mạnh dạn cho quần chúng đặt câu hỏi trực tiếp, các giảng sư khác thì ít có cái nhu cầu đó. Khi mình tự tin như thế đó thì mình mới giảng cái thuyết pháp thoải mái được. Và chúng tôi có thói quen thế này nè, khi nghe một người nào đó đặt câu hỏi, trong đầu mình á sẽ đẩy lên là trả lời câu hỏi này gồm có 4 ý hay là 5 ý, nó liên ngay lập tức. Sau đó khi trả lời ý thứ nhất thì tìm ý thứ hai trong đầu, khi trả lời ý thứ hai thì tìm ý thứ ba, nó diễn ra song song thành một thói quen thôi. Muốn trả lời mấy ý là tự động nó có mấy ý thôi, tập riết thành thói quen. Vấn đề là chúng ta phải có kiến thức nền tảng vững thôi là có thể làm được. Điều thứ hai, trong một ngày, nhất là ngày chủ nhật, khi được mời đi thuyết giảng ở các địa điểm khác, chúng tôi nêu ra quyết tâm là không giảng trùng lại đề tài đã giảng. Cho nên những ngày chủ nhật á, mà trùng vào ngày sám hối á, thì thường chúng tôi giảng 3-4 buổi, và là đó là 3-4 đề tài khác nhau. Cho nên trung bình là một tháng là có 15 đề tài giảng mới. Còn riêng tháng thứ sáu, tháng 6 và tháng 7 dương lịch đó, liên hệ đến mùa an cư, hoặc là giảng trong nước, hoặc giảng nước ngoài, thì tháng này trung bình chúng tôi có khoảng là 55-60 bài giảng, tức trung bình một ngày là 2 bài giảng. Thực tế đó, chúng tôi không có giỏi hơn ai, nhưng bởi vì mình là nắm Phật pháp cho đến là vững và tự tin và quan hệ với những việc làm như thế, thì tự động chúng ta có thể giảng được. Vì đó cũng rất mong là các thầy được học chứng quy, các sư cô được đào tạo bài bản, nên trở thành các nhà hoằng pháp. Mà trong cái buổi chia sẻ cách đây 3 tuần đó, chúng tôi đã khẳng định một tu sĩ tiêu chuẩn thời hiện đại này đó phải có được 4 năng lực: năng lực dịch kinh, năng lực viết sách Phật học, năng lực thuyết giảng hoặc là giảng dạy, và năng lực tổ chức các sự kiện Phật giáo. Phải đa năng như thế thì chúng ta mới đáp ứng được các cái nhu cầu Phật sự ngày càng to lớn và đa dạng. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi chưa đang học nên tôi không biết để làm các cái sự kiện, hoặc là quá đào sâu vào sự kiện mà bỏ đi cái phần trước tác dịch thuật và giảng dạy, cũng là điều không nên. Điều cuối cùng, dầu bận rộn Phật sự cỡ nào đi nữa, ở chùa và của giáo hội, đừng bao giờ bỏ sở trường chạy theo sở đoản. Hòa thượng Thích Trí Quảng là người điểm mẫu về lĩnh vực này, đang trong giai đoạn xây chùa Quê Kim Hai, chưa bao giờ hòa thượng bỏ một buổi giảng nào cho Phật tử tại gia. Mặc dù điều đó, trong thời gian xây chùa giác ngộ nay là hơn 1.5 năm, lịch giảng của chúng tôi vẫn diễn ra đều đặn. Nếu các thầy các sư cô chịu khó theo dõi trên mạng, cái này không phải để khoe mà nói ra để cho chúng ta một cái tham khảo, rằng là khi mình nghĩ cái chuyện đó là dễ thì nó diễn ra là dễ dàng, còn khi mình nghĩ rằng là cái này khó quá, tôi giảng chưa được, tôi nói với chúng tôi không tự tin, chúng ta giàu có kiến thức vững đi nữa cũng không nói lên lời. Yếu tố tâm lý rất quan trọng và là tự tin rất quan trọng, còn lại là phương pháp, mà phương pháp này có sách vở để hướng dẫn chúng ta rồi. Kính chúc tất cả được an lành.